chúng ta khoan bội tin vào những lời thị phi. Thế thì bây giờ thưa thầy, trong cái đời sống con thấy là ở bên Việt Nam cũng như bên Pháp và nói chung là trên thế giới, thì người Việt Nam chúng ta đó là có một cái đời sống nó cũng hơi chật vật về vấn đề kinh tế. Hàng ngày chúng ta phải lo những cái việc đời sống hàng ngày, cho nên đôi khi mà trong xã hội thì dĩ nhiên nó phải có nhiều tầng lớp, cao có, thấp có, ý thức có, vô ý thức có. Thì bây giờ nếu như mà thầy nói rằng không bội tin, như vậy thì bây giờ những người có kiến thức thì người ta hiểu theo cái chiều hướng của người ta, có cái sự nhận định và có một sự suy luận trong tâm tư của người ta. Nhưng nếu những người mà với một cái giai cấp nó bình thường thì bây giờ người ta dựa vào đâu? Nếu như bảo mình bội tin, không bội tin thì người ta phải có một cái nền tảng để mà người ta có một cái điểm tựa để là một cái ta suy nghĩ. Thế thì những người đó người ta không có một cái trình độ học vấn cao, thế thì bây giờ người ta phải dựa vào đâu? Dĩ nhiên là người ta phải dựa vào những nguồn tin đó. Bây giờ mình phải có một cái phương cách gì để cho mình gỡ ra. Chứ còn nếu thầy biểu rằng một cách rất mơ hồ là biểu rằng khoan bội tin, nhưng mà mình nói là người ta không khoan bội tin, nhưng mà phải cho người ta một cái gì để đó cho người ta.
Thứ nhất là cái từ mà không bội tin nó không phải là do chúng tôi nói, mà đó là trích từ kinh Phật. Đức Phật dạy như thế, có 10 điều không nên bội tin. Và đó là Đức Phật muốn dạy về cái kỹ năng sử dụng lý trí để đánh giá thông tin và xử lý thông tin. Phần lớn chúng ta xử lý và chạy theo thông tin bằng cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Do đó là không nên vội tin á, là để chúng ta trở nên cẩn trọng hơn và có trách nhiệm hơn với mình. Do đó là dù là người bình dân hay giới trí thức thì cái việc mà cẩn trọng như thế vẫn tốt hơn thôi. Và chưa chắc là giới trí thức là có những cái thông tin đánh giá chính xác đâu, tại vì giới trí thức đôi lúc rất là chủ quan. Tại vì họ dựa vào cái thành kiến có nè, định kiến có nè, quan điểm có nè, lăng kính có nè. Và người bình dân á thì ta rất là dễ bị tác động chi phối theo kiểu mà gió chiều nào theo chiều đó. Do đó là thành phần nào trong soi cũng vậy, muốn tránh các ngộ nhận không cần thiết, việc vội tin á là một sai lầm lớn, vậy thôi. Còn bây giờ để thế nào để chúng ta không vội tin? Bây giờ á, ví dụ như một cái việc mà đưa ra trên báo chí chẳng hạn như trường hợp một cái cậu 24 tuổi giết 6 người ở tại Bình Phước, thì bây giờ chúng ta ghi nhận thôi, hãy chờ tòa án phán xử. Và tòa án chắc chắn là sẽ xét xử trong vòng 6 tháng tới thôi. Cái phán quyết của tòa án đó chúng ta hãy tin. Còn bây giờ đó mình cứ ghi nhận đó là một cái thông tin đi thôi. Một cái thông tin đó là giết người ác độc, tàn nhẫn, là chưa từng có. Nó thiếu tình người, nó thiếu đủ cái giá trị cao quý hết trơn. Còn bây giờ mình tin theo không cần thiết. Rồi mình thấy cái sự kiện đó là dẫn đến những hậu quả, cho nên đó là con người chúng ta phải thận trọng. Thận trọng để không có nuôi ông tay áo. Vì cái câu chuyện này nếu nó có sự thật đó nha, thì gia đình đó là nuôi ông tay áo thôi. Vì cậu này đã từng sống ở trong gia đình đó 2 năm. Và ăn cơm, ngủ trong gia đình đó, được gia đình đó là người ta là thương yêu cưng chiều, cho nên cứ ghi nhận thôi. Chứ còn mình không phải là phủ định nó, mà cũng nên là vội tin nó, để chúng ta không rơi vào những sai lầm. Chứ cái đó không phải là mơ hồ. Chúng ta dùng lý trí để đánh giá thì không thể nào mơ hồ được. Còn bây giờ chưa có phán quyết của tòa án thì chúng ta đừng nên kết luận, vì chúng ta không có chức năng để kết luận đó. Chúng ta được quyền đặt giả định, còn tòa án mới kết luận. Chứ còn mình kết luận thì mình làm sai chức năng đó.
Con thì con thấy cái này, tại vì cái nguồn thông tin đó nó cũng giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Nếu như chúng ta không có báo chí, không có đài truyền thông, đài truyền hình và không có những cái internet thì chúng ta rất là người giống như là đi giữa.
Nhưng mà Phật giáo đâu có kêu mình không tin đâu. Đừng nên vội tin. Đừng nên vội tin là một cái thái độ thận trọng. Đó là cần có thời gian. Mỗi người có nền tảng khác nhau. Thí dụ bây giờ đó là chị là một nhà văn, thì chị dựa vào kiến thức văn học, kiến thức xã hội để chị tin. Nhưng mà một người mà dạy về luật, người ta không dựa vào cái đó, ta dựa vào luật. Như vậy là để tin cái gì đó thì dựa vào luật là chuẩn xác hơn. Còn nếu mà nói về kiến thức và khoa học thì phải dựa vào khoa học. Thì tùy theo nội dung của vấn đề đang được thảo luận đến mà mình dựa vào cái cơ sở nào để niềm tin đó được xem là đúng, còn cái niềm tin nào được xem đó là sai. Cho nên là chúng ta buộc phải là thận trọng thôi. Xin đi một ví dụ cụ thể chứ là hiểu được ý chỉ rồi. Tức là vấn đề như thế này nè, không nên vội tin đó nó được đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau mà tùy theo trường hợp mà chúng ta nên áp dụng đó. Ví dụ như hiện nay đó là truyền thông Việt Nam đưa tin trái cây nào có xuất xứ từ Trung Quốc đều trải qua xử lý hóa chất, và do đó ăn vào đó sẽ độc hại đối với sức khỏe và tuổi thọ. Thì cái thông tin này là đang phổ quát quá, và ở phương Tây người ta cũng đang tin như thế. Cho nên đó là từ lâu đó Mỹ đó là để tẩy chay một số cái hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, rồi các cái trò chơi xuất xứ Trung Quốc vì đó bị nó nhiễm cái trì đó độc hại quá cái lượng chỉ định cho phép. Và thông tin đó là có thật nha, và truyền thông người ta đang tin, đang nghiêng về cái đó. Thì bây giờ đó mình là cái người tiếp nhận thông tin, để một mặt là mình là tôn trọng những cái phát hiện của các cái cơ quan truyền thông để chúng ta khỏi trở thành nạn nhân, nhưng mà mặt khác chúng ta không nên dò tin. Thì lúc đó chúng ta có thể đánh giá như thế này: bây giờ mình mua một trái cây ở chợ Sài Gòn chẳng hạn về để ăn, thì nếu mình là một cái người làm nghề đông y đó, thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cách để thử biết là thực phẩm này đó nó thật sự là thuần bio hay là nó trải qua quá nhiều hóa chất ở trong đó. Thì là ăn vào nha, mà khi cái màu của phân đó mà nó không có bị nó không có vàng thì chúng ta biết là cái lượng bio ở trong đó là có thể tin tưởng được. Còn ăn vô bình thường á, là mình ăn những cái thực phẩm mà tự trồng á, trái cây mình tự trồng, rau mình tự trồng, cái phân mình nó rất là vàng. Bây giờ mình ăn rau của Trung Quốc, trái cây Trung Quốc, chiều hôm đó mình đi phân ra bắt đầu nó không còn vàng nữa, thì chúng ta có thể tin rằng cái chuyện mà tẩm hóa chất hoặc là xử lý cái hóa chất trong quá trình đó là giữ thực phẩm á là có thật. Thì lúc đó chúng ta tin, đó, thông tin đó là đúng, ít nhất là mình có kiểm chứng đó. Chứ còn bây giờ đó, có nhiều khi đó, người ta ghét, không phải là trái cây nào của Trung Quốc cũng là nhiễm cái thực phẩm độc, không phải là trò chơi nào của Trung Quốc cũng đều có nhiễm trì nặng. Nó có những cái như thế nhưng mà có những cái nó không như thế. Bây giờ mình tin thông thông gì mà mình không đánh giá lại, không có phương pháp để kiểm chứng, thì chúng ta dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận đáng tiếc. Ý chúng tôi muốn nói là thế. Cho nên trích dẫn nguyên nhân lời Phật là gì? Không nên vội tin một điều gì chỉ vì cái đó, là để chúng ta thận trọng hơn và dùng lý trí để đánh giá nhiều thứ, và cái kỹ năng lý trí đó sẽ cho phép chúng ta đó là kiểm định nó một cách tương đối để chúng ta không ngộ nhận về nó, chứ không phải là phủ định vai trò của truyền thông. Hoàn toàn không có chuyện đó.